Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 30 tháng 12, trước hết, Linh Tiến Khải xin tường thuật những hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Linh Mục Cosmas Alule về thảm cảnh của các trẻ em chiến binh. Sau đó chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ trình bày gương chứng nhân thuật lại chứng từ đức tin của một bà mẹ người Ý có con trai khuyết tật tâm trí. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Muốn có an bình và niềm vui trong gia đình, chúng ta hãy biết sống ba từ chìa khóa sau đây: xin phép, cảm ơn và xin lỗi. Khi trong một gia đình, người ta không xâm lấn nhau nhưng biết xin phép. Khi trong một gia đình, người ta không ích kỷ nhưng tập nói tiếng cảm ơn, cảm ơn. Khi trong một gia đình, một người nhận ra mình đã làm điều xấu và biết xin lỗi, thì trong gia đình ấy có an bình và niềm vui. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương trong buổi đọc kinh truyền tin chung trưa Chủ nhật hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, phụng vụ Chủ nhật thứ nhất sau lễ Giáng sinh mời gọi chúng ta cử hành lễ Thánh Gia Nazareth. Thật thế, mọi hang đá đều cho chúng ta thấy Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse trong hang đá Bethlehem. Thiên Chúa đã muốn sinh ra trong một gia đình nhân loại, đã muốn có một người mẹ và một người cha. Phúc âm hôm nay giới thiệu với chúng ta Thánh Gia trên đường đầy ải đau đớn kiếm tìm nơi trú ẩn bên Ai Cập. Áp dụng vào thảm cảnh của người di cư tị nạn ngày nay, Đức Thánh Cha nói:
Purtroppo ai nostri giorni milioni di famiglie possono riconoscersi in questa triste realtà.
Rất tiếc ngày nay, có hàng triệu gia đình có thể nhận ra mình trong thực tại buồn thương này. Hầu như mỗi ngày, truyền hình và báo chí đưa tin các người di cư trốn chạy đói khát, chiến tranh và các hiểm nguy trầm trọng khác để tìm an ninh và một cuộc sống xứng đáng hơn cho mình và cho gia đình mình. Trong các vùng đất xa xôi, cả khi tìm thấy công ăn việc làm, các người tị nạn và di cư không luôn luôn gặp được sự tiếp đón đích thật. Lòng tôn trọng và đánh giá cao các giá trị họ đem theo. Các chờ mong hợp pháp của họ thường gặp các tình trạng phức tạp và các khó khăn, xem ra không thể vượt thắng được. Tuy nhiên, trong khi gắn chặt cái nhìn vào Thánh Gia Nazareth phải bó buộc đi tị nạn, chúng ta nghĩ tới thảm cảnh của các người di cư tị nạn, nạn nhân của khước từ và khai thác bóc lột. Nhưng chúng ta cũng nghĩ tới những người bị đầy ải trong chính các gia đình, chẳng hạn các người già cả, đôi khi bị đối xử như là những sự hiện diện cành càng ngăn cản. Rất nhiều lần tôi nghĩ rằng có một dấu chỉ giúp nhận biết một gia đình ra sao, đó là nhìn xem trong đó các trẻ em và người già được đối xử như thế nào. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu đã muốn thuộc về một gia đình, đã sống kinh nghiệm các khó khăn này, để không ai cảm thấy bị loại bỏ khỏi sự gần gũi yêu thương của Thiên Chúa. Rồi Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa cuộc trốn chạy sang Ai Cập của Thánh Gia như sau.
La fuga in Egitto a causa delle minacce di Erode ci mostra che Dio è là dove l'uomo è in pericolo, là dove l'uomo soffre, là dove scappa.
Việc chạy trốn sang Ai Cập vì các đe dọa của vua Herod cho thấy Thiên Chúa ở nơi đâu con người gặp nguy hiểm. Ở nơi đâu con người khổ đau, ở nơi đâu con người trốn chạy. nơi đâu nó sống kinh nghiệm sự khước từ và bỏ rơi. Nhưng Thiên Chúa cũng hiện diện ở nơi đâu con người mơ mộng, hy vọng trở về quê hương trong tự do, dự phóng và lựa chọn cho sự sống và phẩm giá của mình và của những người thân trong gia đình mình. Hôm nay cái nhìn của chúng ta trên Thánh Gia cũng được lôi kéo bởi sự đơn sơ của cuộc sống tại Nazareth. Đó là một thí dụ ích lợi cho các gia đình của chúng ta, giúp chúng luôn ngày càng trở thành cộng đoàn hiệp thông của tình yêu và sự hòa giải, trong đó người ta sống kinh nghiệm sự dịu hiền, tương trợ lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Muốn có an bình và niềm vui trong gia đình, chúng ta hãy biết sống ba từ chìa khóa sau đây: xin phép, cảm ơn và xin lỗi. Khi trong một gia đình người ta không xâm lấn nhau nhưng biết xin phép, khi trong một gia đình người ta không ích kỷ nhưng tập nói tiếng cảm ơn, khi trong một gia đình một người nhận ra mình đã làm điều xấu và biết xin lỗi, thì trong gia đình ấy có an bình và niềm vui. Tôi cũng muốn khích lệ các gia đình ý thức được tầm quan trọng của mình trong giáo hội và trong xã hội. Thật thế, lời loan báo tin mừng trước tiên đi qua các gia đình, để rồi tới với các môi trường khác nhau của cuộc sống thường ngày. Chúng ta hãy sốt sắng khẩn nài mẹ Maria rất thánh, mẹ Chúa Giêsu và là mẹ chúng ta, hướng dẫn từng gia đình trên thế giới, để nó có thể chu toàn sứ mệnh mà Thiên Chúa đã giao phó với phẩm giá và sự thanh thản. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris,
digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc cho mọi người biết Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới sẽ thảo luận về đề tài gia đình, và giai đoạn chuẩn bị đã bắt đầu rồi. Vì thế Đức Thánh Cha nói, hôm nay lễ Thánh Gia tôi muốn phó thác cho Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse công việc của Thượng Hội đồng Giám mục này bằng cách cầu xin cho các gia đình trên toàn thế giới. Tôi xin mời anh chị em hiệp ý với tôi trong tinh thần, trong lời cầu mà tôi đọc giờ đây. Lạy Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse, nơi các ngài chúng con chiêm ngưỡng ánh quang của tình yêu đích thật, chúng con hướng lên các ngài với lòng tin tưởng. Hỡi Thánh Gia Nazareth, xin cũng hãy làm cho các gia đình của chúng con trở thành nơi hiệp thông và nhà tiệc ly cầu nguyện, các trường đích thật của phúc âm và các giáo hội tại gia nhỏ. Lạy Thánh Gia Nazareth, xin đừng bao giờ để xảy ra kinh nghiệm bạo lực, khép kín và chia rẽ trong các gia đình nữa. Xin cho bất cứ ai đã bị thương tích hay gương mù gương xấu, mau biết đến sự hòa giải và chữa lành. Lạy Thánh Gia Nazareth, ước chi Thượng Hội đồng Giám mục tới đây của các giám mục có thể tái lập nơi tất cả mọi người ý thức về tính cách thánh thiêng và bất khả xâm phạm của gia đình và vẻ đẹp của nó trong chương trình của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse, xin hãy lắng nghe và nhận lời khẩn nài của chúng con. Amen. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đặc biệt gửi lời chào tới các tín hữu theo dõi buổi đọc kinh truyền tin trên kênh truyền hình nối với Nazareth trong Vương cung Thánh đường truyền tin, nơi có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. với Vương cung Thánh đường Thánh giá bên Barcelona, Tây Ban Nha, nơi có sự hiện diện của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, với Vương cung Thánh đường Nhà Thánh của Đức Mẹ tại Loreto. Ngài cũng gửi lời chào tới các tín hữu ở những nơi mừng lễ các gia đình như bên Madrid, thủ đô Tây Ban Nha.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Châu và Linh Tiến Khải kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Linh Mục Cosmas Alule về thảm cảnh của các trẻ em chiến binh.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong buổi đọc sứ điệp Giáng sinh trưa ngày 25 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã duyệt qua các tình trạng khổ đau khốn khó của thế giới. Ngài cũng xin Chúa Giêsu Kitô Hoàng tử Hòa bình ghé mắt nhìn biết bao nhiêu trẻ em bị bắt cóc, bị thương, bị giết trong các cuộc xung đột vũ trang, và các trẻ em bị biến thành các chiến binh và bị cướp mất tuổi thơ. Tệ nạn trẻ em bị bắt cóc làm chiến binh là hiện tượng xảy ra đó đây trên thế giới, như tại một vài nước châu Mỹ Latin và đặc biệt tại một số nước Phi châu như Uganda, Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Hồi tháng 3 năm 2013, lực lượng phiến quân Seleka đã đảo chính, lật đổ chính quyền của Tổng thống François Bozizé bên Cộng hòa Trung Phi. Từ đó đến nay, lực lượng này đã liên tục gây ra bạo lực, chết chóc và tàn phá cho người dân trong thủ đô Bangui, cũng như trên toàn nước. Đức cha Nestor Desire Nogo Aziagbia, giám mục Botsangua cho biết, đất nước Trung Phi đã rơi vào cảnh lê lết sau một năm chiến tranh và bất ổn chính trị. Đức cha cho rằng Trung Phi đã thất bại nặng nề trong cố gắng xây dựng nền dân chủ và thăng tiến phát triển. Trong các ngày từ 17 đến 23 tháng 12, Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ đã phát động tuần cửu nhật cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh và người tị nạn Trung Phi, cũng như cho các chủ trăn, tín hữu toàn nước, và cầu nguyện để cho bạo lực chấm dứt. Đức cha Juan José Aguirre, giám mục Bangassu nói, sau 35 năm sống bên Phi Châu, kinh nghiệm dạy cho tôi biết lời cầu nguyện có thể đánh tan hận thù. Hận thù khiến cho dân chúng trở nên cay đắng hơn, nhưng hòa bình khiến cho họ trở nên ngọt ngào. Tha thứ không giả dối, tháo cởi được mọi nút thắt. Tha thứ vô điều kiện, xóa bỏ nỗi cay đắng và phiền muộn giữa con người với nhau. Bạo lực đã khiến cho con người thất vọng, và họ cần nghe nói rằng ngày mai tình hình sẽ tốt đẹp hơn, sau cơn giông trời lại quang đãng. Tuy nhiên Đức cha Asiagba cũng không giấu nỗi lo âu trước cảnh bạo lực kéo dài trong vùng Tây Bắc Trung Phi, nơi đã xảy ra các vụ cướp bóc các nhà thờ, nhà nguyện, tu viện, trung tâm mục vụ, các cơ sở giáo dục và y tế. Cuộc khủng hoảng đã khiến cho giáo hội không thể tiếp tục các sinh hoạt săn sóc y tế, giáo dục và thăng tiến an sinh cho dân chúng.
Đức cha cho biết các lực lượng Seleka đã chỉ gieo rắc khổ đau khốn khó cho dân chúng. Cảnh cướp bóc, bạo lực, hãm hiếp, bắt cóc ngày càng lan tràn và gia tăng. Trong tháng 12 đã có hàng trăm người bị sát hại trong thủ đô Bangui. Việc tiếp tế lương thực bị gián đoạn và nạn đói đe dọa dân chúng. Giáo phận Botsangua hiện đang phải tiếp đón hàng chục ngàn người tị nạn. Theo Đức cha, đã có khoảng 600.000 người tản cư để tránh chiến tranh và có khoảng 80.000 người đã chạy sang tị nạn tại các nước láng giềng. Trung Phi đã bị xâu xé vì chiến tranh từ năm 2004 đến 2007, và bạo lực lại tái phát từ hồi tháng 12, 2012, và kéo dài tới nay. Đức cha Anziapa cũng cho biết lực lượng Sekleka là nhóm phiến quân có nhiều lính hồi thuộc nhiều nước khác nhau. Cuộc đảo chánh đã khiến cho Trung Phi chìm sâu trong vực thẳm vì nhiều thành phần Sekleka tiếp tục các hành động tội phạm. Các vụ cướp bóc và vi phạm nhân quyền đã khiến cho nhiều người dân Trung Phi nổi loạn và tự vũ trang để bảo vệ quyền của họ, làm thành lực lượng anti-Balaka, có nghĩa là chống lại các dao rựa mà phiến quân Seleka dùng để tàn sát dân chúng. Các vụ giao tranh giữa hai lực lượng Seleka và anti-Balaka đều gây khổ đau cho dân chúng, và nạn nhân là các cộng đoàn Kitô và Hồi giáo bị kẹt giữa hai bên. Tình trạng này cũng gây ra căng thẳng tôn giáo giữa các tín hữu Kitô và các tín hữu Hồi. Trong một đất nước đã có rất ít căng thẳng tôn giáo, hiện nay có hàng nghìn binh sĩ Bảo Hòa của Liên hiệp Phi Châu và một số binh sĩ Pháp giúp tái bình định Trung Phi. Đức cha Anziapa tố cáo chính quyền Seleka là muốn thắt cổ toàn dân Trung Phi, nhưng ngài kêu gọi tín hữu tin tưởng nơi sự giúp đỡ của Thiên Chúa là đấng bên vực người nghèo hèn, quá bụa và trẻ mồ côi, là đấng sẽ lau khô nước mắt khổ đau của họ và ban cho họ niềm vui cứu độ. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn linh mục Cosmas Alule dành cho phóng viên Giada Aquilino của chương trình Ý ngữ Đài Vatican ngày 7 tháng 11 năm 2013 về thảm cảnh của các chiến binh trẻ em. Thưa cha Alule, xin cha cho biết các chiến binh trẻ em từ đâu tới?
Các phiến quân thuộc đạo binh kháng chiến của Chúa bắt cóc trẻ em đem sang Trung Phi, nhồi sọ. Lý do vì việc lèo lái tâm trí các em và đưa các em vào các lực lượng nổi loạn dễ hơn là sử dụng người lớn. Họ thấy thương lượng với các trẻ em thì dễ hơn, vì thế đa số các vụ bắt cóc liên quan tới các trẻ em vị thành niên. Họ có thể chơi với tâm thức của trẻ em và uốn nắn chúng theo như họ muốn. Các phiến quân bắt đầu dạy các em chiến đấu như thế nào, giết người ra sao, mà không thương xót. Mục đích là biến các em trở thành các phiến quân như họ. Lý do thứ hai, đó là họ dùng các trẻ em bé nhất để che chở các ông hoàng chiến tranh khi có các vụ cướp bóc, họ dùng các em như là thuẫn đỡ chắn đạn cho họ. Lý do thứ ba, thật sự kinh khủng, đó là họ dùng các em như nô lệ tình dục, nhất là các bé gái. Rất nhiều bé gái đã bị bắt làm vợ các sĩ quan cao cấp của lực lượng phiến quân hay chính các phiến quân, và họ thay đổi chúng với nhau theo như họ thích. Đây là điều rất đau buồn.
Thưa cha, với các căng thẳng mới hiện nay tại Cộng hòa Trung Phi, tình hình các chiến binh trẻ em ra sao?
Từ những năm 2006-2007, khi bị chính quyền Uganda trục xuất khỏi miền Bắc Uganda, và khi có các cuộc hòa đàm, thì lực lượng quân đội kháng chiến của Chúa đã bỏ Uganda rút lui sang Sudan, Trung Phi và một phần đất của Congo gần với Trung Phi. Tại Cộng hòa Trung Phi, các phiến quân này tiếp tục gieo kinh hoàng, bắt cóc các trẻ em, tàn phá các làng mạc và cướp bóc tài sản của dân chúng. Tất cả những gì họ đã thi hành tại miền Bắc Uganda, giờ đây họ lại tiếp tục làm bên Cộng hòa Trung Phi và trong các vùng gần biên giới Sudan và Congo. Rất tiếc đó là điều đang xảy ra, và cũng vì lý do này mà chính quyền Uganda đã đồng ý với Liên hiệp Phi Châu gửi binh lính tới trong nỗ lực bắt giữ các phiến quân, để xem với sự trợ giúp của quân đội và xem có thể bắt giữ lãnh tụ Joseph Kony và các phiến quân của ông ta hay không, trong một cách thế nào đó, để cầm chân họ. Nhưng cho tới nay, họ vẫn chưa thành công trong nhiệm vụ này.
Trong các năm qua, giáo hội đã có vai trò nào và ngày nay giáo hội dấn thân như thế nào trong vấn đề này?
Trong suốt thời gian dài có cuộc nổi loạn, giáo hội đã là một ánh sáng đặc biệt bên Uganda. Giáo hội đã luôn luôn là nơi trú ẩn cho dân chúng. Nhiều người đã tìm thấy nơi trú ẩn trong các cứ điểm truyền giáo, trong các nhà thờ, các giáo xứ, nơi có các linh mục, các cơ cấu của giáo hội, cho tới chủng viện là nơi tôi đang sống. Ở đây cũng thế, có dân chúng trú ẩn. Đây là một trong các phương thế qua đó giáo hội đã trợ giúp dân chúng trong thời gian có cuộc nổi loạn. Thế rồi giáo hội cũng dấn thân tìm ra một giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột này. Đức cha John Baptist Odama, Tổng giám mục Gulu, đã cùng với các vị lãnh đạo tôn giáo khác đưa ra sáng kiến nhóm họp tại Akoli để tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này qua các cuộc thương thảo hòa bình. Đây là lý do qua đó các cuộc thương thuyết hòa bình bắt đầu hồi năm 2006-2007 tiếp tục, mặc dù chưa được thành công. Đó là cách giáo hội tìm trợ giúp dân chúng.
Thưa cha Alule, tương lai của Uganda hiện nay ra sao dưới cái nhìn của giáo hội địa phương?
Tôi nghĩ rằng niềm hy vọng cho tương lai bên Uganda có thể được tóm tắt dưới ánh sáng của Thượng Hội đồng Giám mục cho Phi Châu diễn ra tại Roma mới đây. Từ đó phát xuất ra tông huấn Africae Munus. Với tài liệu này, giáo hội tại Phi Châu được khích lệ dấn thân cho công lý, hòa bình và hòa giải. Chỉ qua công lý, hòa bình và hòa giải, giáo hội mới có thể có một tương lai. Thật thế, trong mọi phần đất của Đại lục Phi Châu đều có các xung đột. Phần đóng góp của giáo hội là thăng tiến công lý, hòa bình và hòa giải, để Phi Châu có một ngày mai chắc chắn và ổn định hơn. Nếu giáo hội có thể là chứng nhân của hòa giải, trong thời đại xung khắc này, đặc biệt là trong các cuộc xung đột do lực lượng quân đội kháng chiến của Chúa gây ra, thì nó có thể làm chứng tá cho hòa bình trong toàn lục địa, khởi hành từ thí dụ của Uganda. Và điều này sẽ giúp nhiều người tin tưởng nơi giáo hội. Đó là điều đã xảy ra bên Uganda. Nhiều người xác tín rằng hòa bình đã trở lại trong các năm qua, đó là nhờ phần đóng góp của giáo hội trong lĩnh vực thương thuyết hòa bình và hòa giải. Và đó cũng là con đường cho tương lai của giáo hội tại Uganda.
Vừa rồi là bài phỏng vấn linh mục Cosmas Alule về thảm cảnh của các trẻ em chiến binh. Sau đây chúng tôi xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, nổi bật trong các sinh hoạt tôn giáo trong tuần qua là việc cử hành lễ Chúa Giáng sinh. Nói chung tại các nơi, việc mừng lễ đã diễn ra trong tình trạng an vui, mặc dù trước đó đã có những lo sợ vì những hành động khủng bố chống Kitô giáo tại một số nước có những nhóm Hồi giáo cực đoan hoạt động mạnh. Tại Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành lễ vòng Giáng sinh lần đầu tiên và công bố sứ điệp Giáng sinh vào trưa ngày hôm sau, ngày 25 tháng 12. Đồng tế với Ngài trong thánh lễ lúc 9 giờ rưỡi tối ngày 24 tháng 12, có 30 hồng y, 40 tổng giáo mục và giáo mục, 250 linh mục trước sự hiện diện của 9.000 tín hữu ngồi chật thánh đường. Đây là lần đầu tiên các linh mục cũng được đồng tế với Đức Thánh Cha trong lễ vòng Giáng sinh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn lời ngôn sứ Isaiah trong bài đọc thứ nhất. Dân tộc bước đi trong tăm tối đã nhìn thấy luồng sáng lớn. Ngài nói, chúng ta là dân tộc đang lữ hành, trong và ngoài chúng ta đang có tối tăm và ánh sáng. Và trong đêm này, trong khi tinh thần tối tăm đang vây bủa thế giới, có sự tái diễn biến cố luôn làm cho chúng ta ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Dân tộc đang lữ hành nhìn thấy một luồng sáng lớn, một ánh sáng làm cho chúng ta suy tư về mầu nhiệm này, mầu nhiệm bước đi và nhìn thấy. Đức Thánh Cha ghi nhận lịch sử dân Chúa luôn có những lúc ánh sáng và lúc tăm tối xen kẽ nhau, trung thành và bất trung, vâng phục và nổi loạn, những lúc dân Chúa như người lữ hành, nhưng cũng có những lúc đó là dân lầm lạc. Cả trong lịch sử bản thân của mỗi người cũng có những lúc ràng người và tăm tối xen kẽ nhau, ánh sáng và bóng tối. Nếu chúng ta yêu mến Chúa và anh em, chúng ta bước đi trong ánh sáng, nhưng nếu tâm hồn chúng ta khép kín, tìm kiếm tư lợi, thì trong đó là bóng tối phơi phủ trong và xung quanh chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng các mục tử là những người đầu tiên đón nhận tin Chúa Giêsu sinh ra. Họ là những người đầu tiên vì họ thuộc vào số những người rốt cùng, những người bị gạt ra ngoài lề. Họ là những người đầu tiên vì đã canh thức trong đêm, canh giữ đoàn vật. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong đêm này, chúng ta chia sẻ niềm vui tin mừng, Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Yêu chúng ta đến đồi đã bao con một của Ngài cho chúng ta, như ánh sáng trong đêm đen của chúng ta. Chúa lập lại với chúng ta, các con đừng sợ, và tôi cũng lập lại với anh chị em đừng sợ. Cha chúng ta là đấng kiên nhẫn, yêu thương chúng ta, Ngài ban cho chúng ta Chúa Giêsu để hướng dẫn chúng ta trong hành trình hướng về đất hứa. Ngài là ánh sáng chiếu soi rạng người trong đêm tối, Ngài là an bình của chúng ta.
Trưa ngày 25 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco vẫn giữ nguyên truyền thống công bố sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành toàn xá cho dân thành Roma và toàn thế giới, trước sự hiện diện của 130.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô và các khán thính giả của 70 đài truyền hình trên thế giới. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói đến ý nghĩa của hòa bình đích thực. Hòa bình đích thực không phải là một sự quân bình giữa các lực lượng đối nghịch nhau. Hòa bình là một sự dấn thân hàng ngày khởi hành từ hồng ân của Thiên Chúa, từ ơn thánh Ngài ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Kitô. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã nhắc đến bao nhiêu nạn nhân mong manh nhất của chiến tranh, các trẻ em, người già, các phụ nữ bị hành hạ, các bệnh nhân. Ngài nói đến tình trạng chiến tranh tại Syria, Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan, Nigeria, Palestine và Israel, Cộng hòa Dân chủ Congo, vùng sừng ở Phi Châu, với bao nhiêu chết chóc và lầm than. Ngài không quên dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai, đặc biệt là dân tộc Philippines. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng chúng ta hãy dừng lại trước Chúa Hài Nhi ở Bethlehem. Chúng ta hãy để cho con tim của chúng ta được xúc động, để cho sự dịu dàng của Thiên Chúa sưởi ấm. Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta xây dựng hòa bình mỗi ngày trong cuộc sống, trong các gia đình, thành thị và quốc gia của chúng ta và trên toàn thế giới. Chúng ta hãy để cho lòng từ nhân của Thiên Chúa đánh động.
Tại Bethlehem, nơi vương cung Thánh đường Giáng sinh, Đức Thượng Phụ Fuad Tuan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem đã chủ sự lễ vòng Giáng sinh trước sự hiện diện của đông đảo các tín hữu, trong đó có cả Tổng thống, Thủ tướng Palestine, Ngoại trưởng Vương quốc Jordani và các vị đại sứ và lãnh sự nhiều nước. Trong bài giảng, Đức Thượng Phụ nhắc đến đêm đen của nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là của vùng Trung Đông, đồng thời mời gọi mọi người tin tưởng và hy vọng giữa bao nghịch cảnh ấy. Ngài nói, đêm lịch sử này nhắc nhở cho chúng ta đêm dài mà thế giới và Trung Đông của chúng ta đang bị chìm đắm trong đó. Thế giới đang trải qua một đêm dài với các cuộc xung đột, chiến tranh, tàn phá, sợ hãi, oán ghét, kỳ thị chủng tộc và giá lạnh tuyết phủ trong những ngày này. Từ nơi thánh này, chúng ta nhớ đến tất cả những thảm cảnh của nhân loại ở Nam Châu, từ các cuộc nội chiến tại Phi Châu tới cuồng phong tại Philippines, tiếp qua những tình trạng khó khăn tại Ai Cập và Iraq và thảm cảnh ở Syria, không quên những vấn đề địa phương của chúng ta. Các tù nhân và gia đình họ luôn hy vọng họ được giải phóng. Những người nghèo đã bị mất đất đai và nhà cửa của họ bị phá hủy. Các gia đình mong đợi đoàn tù, những người thất nghiệp và tất cả những người đang đau khổ vì khủng hoảng kinh tế. Đức Thượng Phụ Fuad Tuan nói rằng, nhưng chúng ta không bao giờ được chiều theo thất vọng, vì Chúa Giê-xu cứu thế đã loan báo cho chúng ta rằng, hòa bình là điều có thể, ngọn lửa hy vọng vẫn nồng cháy, công lý, hòa bình và hòa giải sẽ đến, sứ điệp cứu độ đã xuất phát từ Bethlehem này. Tại thánh địa chúng ta đang trải qua một cuộc xung đột dường như chưa có giải pháp ngăn hàn và đang đè nặng trên dân chúng ta, kể cả các tín hữu Kitô. Thực tại đau thương này khơi dậy nhiều câu hỏi liên quan đến tương lai của chúng ta tại đất nước này và gây cho chúng ta nhiều lo âu. Chúng ta cần câu trả lời của đức tin. Câu trả lời không phải là xuất cư và cũng không phải lo co cùng vào mình. Câu trả lời là ở đây. Sống và chết tại đây, đất của chúng ta là thánh, và đáng được chúng ta gắn bó vì việc chúng ta vĩnh cư tại đây là một ơn gọi của Chúa, một phúc lành, và cũng là một đặc ân. Ngọn lửa đức tin sẽ tiếp tục sinh động tại đây như ngôi sao của các đạo sĩ để chỉ đường cho chúng ta. Chúng ta đang cần một niềm an ủi đến từ sự tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa quan phòng.
Tại Baghdad, vào chính ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 đã xảy ra một vụ khủng bố, hai quả bom đã nổ tại khu chợ đầy người ở Dura, gần nhà thờ Thánh Gioan. Ngoài 35 người thiệt mạng còn có 65 người bị thương, theo tin của Bộ Nội vụ Iraq. Nhiều cơ quan ngôn luận Tây Phương cho rằng đó là một vụ khủng bố chống các tín hữu Kitô. Tuy nhiên, Đức Cha Sermon Vagduni, giám mục phụ tá giáo phận Baghdad của Giáo hội Công giáo Kande ở Iraq nói rằng, cuộc khủng bố này không nhắm vào các tín hữu Kitô. Chúng ta không được lẫn lộn sự việc với nhau. Cuộc khủng bố xảy ra trong ngày lễ Giáng sinh, nhưng không phải vì là lễ Giáng sinh. Hiện thời chưa có nhóm nào tự nhận là tác giả vụ khủng bố này. Từ khi chế độ của Saddam Hussein sụp đổ hồi năm 2003, Iraq sống trong một chuỗi dài các vụ khủng bố hầu như hàng ngày, trong những xung đột giữa các dân bộ tộc và hệ phái Hồi giáo khác nhau. Năm 2013 là một năm đen tối đối với Iraq với hơn 6.650 người chết.
Tại Italia, một số nước Âu Châu, ngày 26 tháng 12 cũng là ngày lễ nghỉ, riêng tại Roma, Đức Thánh Cha Francisco vẫn giữ nguyên truyền thống đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào ban trưa ngày kính lễ Thánh Stefano tự đạo. Trong bài huấn chú ngắn trước khi đọc kinh, với sự tham dự của 10.000 người, Đức Thánh Cha nhận xét rằng lễ kính Thánh Stefano liền sau lễ Giáng sinh đưa chúng ta trở lại với ý nghĩa chân chính của sự nhập thể, gắn liền Bethlehem với đồi Canvê, và nhắc nhớ cho chúng ta rằng ơn cứu độ của Thiên Chúa bao hàm cuộc chiến đấu chống lại tội lỗi, đi qua cửa hẹp của thập giá. Đó là con đường Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta một cách rõ ràng như tin mừng hôm nay làm chứng. Các con sẽ bị mọi người giết bỏ vì danh Thầy, nhưng ai bền đổ đến cùng sẽ được cứu thoát. Từ ý tưởng đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện đặc biệt cho các tín hữu Kitô đang bị kỳ thị vì làm chứng cho Chúa Kitô và tin mừng. Ngài nói, chúng ta hãy gần gũi với anh chị em như Thánh Stefano, đang bị tố cáo bất công và trở thành đối tượng cho bạo lực đủ loại. Điều này đặc biệt xảy ra tại nhiều nơi mà tự do tôn giáo chưa được đảm bảo hoặc không được thực thi hoàn toàn, nhưng nó cũng xảy ra tại những quốc gia và môi trường tuy đảm bảo tự do và các quyền con người trên giấy tờ, nhưng trong thực tế, các tín hữu, nhất là các tín hữu Kitô, bị hạn chế và kỳ thị. Đối với tín hữu Kitô, điều này không xa lạ vì Chúa Kitô đã loan báo trước sự kiện đó như một cơ hội thuận tiện để làm chứng tá. Nhưng về mặt dân sự, cần phải tố giác bất công và loại trừ nó.
Nhân dịp lễ Giáng sinh, nhiều vị lãnh đạo Công giáo đã công bố sứ điệp giúp các tín hữu sống tinh thần của đại lễ này. Chẳng hạn, Đức cha Joseph Pontier, Tổng giám mục Marseille, tân chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, đã mời gọi các tín hữu gia tăng việc thực thi tình huynh đệ trong xã hội ngày nay. Trong sứ điệp công bố hôm 24 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục Pontier nhắc đến tấm gương và giáo huấn của Đức Thánh cha Francisco. Từ khi được bầu làm giáo hoàng, Ngài không ngừng mời gọi các tín hữu hãy sống đơn giản hơn, quan tâm tới những người nghèo khổ nhất, đặc biệt là những người di dân vì nạn đói, vì lầm than hoặc vì chiến tranh. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại đảo Lampedusa, lời kêu gọi của Ngài cầu nguyện cho Syria, cuộc viếng thăm của Ngài tại khu phố nghèo ở Rio de Janeiro đã mạnh mẽ lặp lại lời kêu gọi thực thi tình huynh đệ. Áp dụng vào xã hội Pháp, Đức Tổng giám mục Pontier viết, ta có thể tự hỏi phải chăng xã hội chúng ta không tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề thời nay, và đặc biệt trong chủ nghĩa cá nhân dưới nhiều hình thức và lừa đảo, triệu chứng của một xã hội tân tiến vô hồn. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp nhắc đến sự kiện ở Pháp, người ta đang cổ võ việc làm cho các bệnh nhân nan y chết êm dịu, thay vì làm cho những bệnh nhân ấy cảm thấy một sự hiện diện nồng nhiệt. Người ta tổ chức và hợp pháp hóa hành vi tự tử. Cũng vậy, đối với dự án thay đổi luật cho phép phá thai, dự luật này thay vì để cho các phụ nữ ở trong tình cảnh khó khăn, bớt bị lẻ loi đứng trước trách nhiệm đối với sự sống sắp sinh ra, thì hầu như chỉ kích thích họ đừng đặt vấn đề gì về việc loại bỏ hữu thể người mà họ đang cưu mang trong lòng. Ngoài ra có những tín hiệu đang được gửi đến nhiều công nhân viên để thúc đẩy họ nhìn nhận rằng họ là một gánh nặng đối với lợi nhuận của xí nghiệp, trong khi họ đã góp phần làm cho các xí nghiệp ấy được tiến hành. Và Đức Tổng giám mục Pontier kết luận rằng tất cả những hiện tượng đó là một sự phủ nhận tình huynh đệ và tình người. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ đức tin của một bà mẹ công giáo người Ý có con trai khuyết tật tâm trí.
Bà Stefania Piccini là bà mẹ công giáo Ý với ba người con, trong đó có Cosimo bị tàn tật tâm trí. Chính đứa con khuyết tật Cosimo đã thúc đẩy bà thành lập tổ hợp Sipario, gồm một quán ăn do các người tàn tật điều hành. trang mạng truyền hình Sipario TV và gần đây nhất là tổ hợp thủ công nghệ Made in Sipario, nơi mà các thanh thiếu niên tàn tật sản xuất những vật dụng mỹ thuật để trang hoàng phòng ốc nhà cửa. Gia đình bà Stefania Piccini sống tại thành phố Firenze, miền Bắc nước Ý. Mặc dù bận rộn với trăm công nghìn việc và nhất là với niềm đau thầm kín của người mẹ có đứa con trai khuyết tật, không bao giờ tìm được cuộc sống giống như các bạn của mình, bà Stefania Piccini vẫn tươi cười, nhanh nhẹn và yêu sống. Xin nhường lời cho bà Stefania Piccini. Ngày Cosimo chào đời đúng là một tsunami, một tai nạn sóng thần đối với tôi. Tôi thật khổ sở và vô cùng đau đớn. Nhưng hôm nay, nếu có thể quay ngược trở lại đằng sau, tôi sẽ không thay đổi gì hết. Tôi ước muốn Cosimo vẫn giữ y nguyên như vậy. Thật ra, vào lúc ban đầu khi người ta báo cho tôi biết là Cosimo bị chậm trí khôn, tôi như nhận một cú tàn bạo đấm thẳng vào người. Tôi bị choáng váng, nhất là khi với tư cách bà mẹ trẻ đưa con ra chơi nơi công viên thì hỡi ơi đau xót vô kể. Những bà mẹ trẻ khác thì vui tươi hớn hở với con của họ, trong khi với con trai của tôi thì họ xin tôi đưa nó ra xa xa. Bởi lẽ Cosimo có những cung cách, những cử điệu khác thường quấy rối các con của họ. Lúc đó tôi đau đớn tự hỏi, mình đã làm điều gì sai trái khiến cho con trai mình phải hứng chịu một trừng phạt khốn khổ như vậy? May mắn thay, chúng tôi nhận được sự trợ giúp đầu tiên đến từ vị bác sĩ chữa trị tâm linh. Chính vị bác sĩ này tìm ra triệu chứng chậm trí khôn của Cosimo. Ngoài việc chỉ dẫn tường tận cách thức phải chăm sóc Cosimo như thế nào, bác sĩ còn đưa toàn gia đình chúng tôi vào một cuộc sống đong đầy niềm hy vọng. Bác sĩ giải thích cho chúng tôi hiểu rằng, Cosimo có một lộ trình phát triển tâm sinh lý khác với mọi người, nhưng vẫn có được một cuộc sống hoàn toàn thỏa mãn toại nguyện. Thế rồi, theo dòng thời gian, tôi tìm kiếm ý nghĩa của điều xảy đến với tôi, và tôi bắt đầu sống đúng tư cách của một tín hữu công giáo chân chính, chứ không phải chỉ thuần túy là một tín hữu đều đặn đến nhà thờ tham dự thánh lễ vào mỗi Chúa Nhật mà thôi. Ngày đến đây, hẳn có người đặt câu hỏi, phải chăng đã có một cuộc hoán cải trở về với đức tin công giáo? Tôi xin thưa, đúng thế. Bởi vì trước khi Cosimo chào đời, đức tin của tôi giống như một loại nước hoa với hương thơm thoảng nhẹ. Nhưng nhờ Cosimo sinh ra với chứng tàn tật tâm trí mà tôi bắt đầu công cuộc tìm kiếm các câu giải đáp. Và tôi đã khám phá ra rằng, thánh giá là thành phần của cuộc sống. Không có chuyện có thể xảy ra hoặc không xảy ra. Thánh giá luôn luôn hiện hữu. Và để bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô thì cần phải kê vai vác lấy thánh giá. Tuy nhiên, vẫn còn có một sự kiện khó khăn khác. Đó là nếu tôi có thể chấp nhận thử thách cho tôi, thì tôi không hiểu được tại sao lại cũng phải đặt Cosimo vào trong tình trạng bị thử thách. Và Thiên Chúa Quan Phòng đã đưa tôi đến cuộc gặp gỡ với Linh Mục Roby, cha linh hướng của tôi. Ngài giúp tôi hiểu rằng chúng tôi đang tiến bước trên con đường nên thánh, và con trai khuyết tật Cosimo của chúng tôi đã khoác áo mừng lễ rồi. Bà Stefania Piccini tươi cười nói tiếp, nhưng rồi Cosimo càng lớn thì vấn đề hội nhập xã hội lại càng nhiêu khê. Vào năm 17 tuổi, Cosimo vẫn cô đơn không có bạn bè. Từ đấy nảy sinh nơi tôi ý tưởng làm thế nào để quy tụ các người tàn tật và cùng nhau làm những sinh hoạt nào đó thích nghi với khả năng hạn hẹp của họ. Chúng tôi liền tổ chức các khóa học nấu ăn, hát sướng và khiêu vũ dành cho những người chậm trí hoặc tàn tật về trí thức. Sau đó, vào năm 2007, chúng tôi chính thức mở quán ăn với tên Các Bạn Trẻ Sipario tại San Frediano, là một trong những khu phố đặc thù nhất của thành Firenze. Quán chỉ tiếp bữa ăn trưa từ thứ hai đến thứ sáu và hai bữa ăn tối vào thứ sáu và thứ bảy. Sáu năm trôi qua, các nhân viên tàn tật của quán ăn đã trở thành những người hầu bàn chuyên nghiệp và nhanh nhẹn đến độ chúng tôi đã có thể mở thêm một quán ăn thứ hai. Bà Stefania Piccini kết thúc chứng từ như sau. Chính đứa con tàn tật thân yêu Cosimo đã mở rộng trái tim của tôi. Nó giúp tôi yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, cũng như yêu thương anh chị em đồng loại, đặc biệt những người bé nhỏ, yếu đuối, tàn tật, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội với một tình mẫu tử dịu hiền, bao la. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tụ họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ vua sẽ phán với những người bên hữu rằng, hãy đến, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các con từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói, các con đã cho ăn, ta khát, các con đã cho uống, ta là khách lạ, các con đã tiếp rước, ta mình trần, các con đã cho mặc, ta đau yếu, các con đã viếng thăm, ta bị tù đày, các con đã đến với ta. Khi ấy, người lành đáp lại rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc? Có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng thăm Chúa đâu? Vua đáp lại, quả thật, ta bảo các con, những gì các con đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây, là các con đã làm cho chính ta vậy.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.